Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá phân tích chỉ số PAPI.
Trước tình hình cấp bách trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thành phố Thái Nguyên đã và đang huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm khống chế dịch, tránh thiệt hại kinh tế cho hộ chăn nuôi.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên cơ bản các hộ dân hai bên tuyến đường Lương Ngọc Quyến đều đồng thuận với chủ trương lập lại trật tự lòng đường vỉa hè tuyến đường này. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI cho các năm tiếp theo, sáng ngày 3 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá phân tích chỉ số PAPI. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện nhóm nghiên cứu chỉ số PAPI cấp tỉnh tại Việt Nam đã phân tích làm rõ từng nội dung trong bộ tiêu chí gồm 8 chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hệ thống hành chính công trên địa bàn tỉnh dựa vào cảm nhận và trải nghiệm của người dân khi thực hiện giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó đi sâu phân tích nguyên nhân, giải pháp khắc phục đối với 3 chỉ số mà tỉnh Thái Nguyên nằm trong nhóm tỉnh thành có điểm trung bình thấp và thấp nhất, gồm kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường. Đối với 5 chỉ số còn lại là sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, thủ tục hành chính công và quản trị điện tử, tỉnh ta đều nằm trong top 5 và top 10 tỉnh dẫn đầu. Kết quả đánh giá chung năm 2018, chỉ số PAPI của Thái Nguyên đạt 45,66 điểm, tăng 8,13 điểm so với năm 2017 và xếp thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe chuyên gia đến từ Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi về kinh nghiệm cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của một số địa phương. Đại diện một số cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tham luận về thực hiện những nội dung, công việc có liên quan trực tiếp đến người dân, như triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại xã phường, công tác xét duyệt danh sách hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Trên cơ sở kết quả đạt được đối với từng chỉ số và qua thực tiễn triển khai từng nội dung có liên quan đến 8 chỉ số thành phần, đã có nhiều kiến nghị giải pháp được đưa ra tại hội nghị. Trong đó, giải pháp chung nhất vẫn là nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở ngành địa phương trong việc giải quyết các nội dung, công việc có liên quan đến người dân, đồng thời chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực sự công tâm, khách quan khi được khảo sát, trả lời các câu hỏi có liên quan.
Sáng ngày 4 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại buổi họp báo, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã thông báo về công tác chuẩn bị triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến nay, 180 trên 180 xã phường thị trấn và 9 trên 9 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đại hội, đảm bảo theo đúng chỉ thị của tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đang được tiến hành khẩn trương. Dự kiến Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15 sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh. Số lượng đại biểu dự đại hội gồm 268 đại biểu chính thức và 150 đại biểu khách mời đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sĩ trí thức. Trong chuỗi các hoạt động chào mừng đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động như khởi công, trao tặng nhà cho hội viên nghèo, các công trình văn hóa, thăm tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, học sinh nghèo, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao đổi giải đáp những ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí về các nội dung công tác tuyên truyền của đại hội, đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình để tuyên truyền đậm nét về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc, các hoạt động thi đua chào mừng đại hội, nội dung, kết quả của đại hội đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.
6 tháng đầu năm nay, do giá cả được bình ổn và các dự án lớn của thành phố Thái Nguyên triển khai thuận lợi, đã đóng góp lớn vào mức tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn với sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng cao, hoạt động thương mại dịch vụ tăng trưởng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng của thành phố ước đạt 15.320 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 4.280 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch và tăng 8,7% so với cùng kỳ, bao gồm các lĩnh vực sản xuất chủ yếu như phôi thép, may mặc, chế biến gỗ. Về thương mại dịch vụ, giá cả thị trường những tháng đầu năm có chiều hướng tăng. Nguyên nhân là do giá xăng dầu, nhóm điện nước, ga và nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng. So với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng ước đạt 11.520 tỷ đồng, tăng gần 13%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,5%. Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tăng cường hoạt động tuyên truyền, mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng kinh doanh các cơ sở hạ tầng, các cụm công nghiệp, góp phần hoàn thành kế hoạch về giá trị sản xuất công nghiệp địa phương cả năm đạt 8.380 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến cung cầu thị trường, kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.
Thời gian qua, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra tuyên truyền tại các hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra cho thấy, một số cơ sở có hệ thống điện chưa đảm bảo, không phù hợp như hệ thống điện cũ nát, không đi trong đường gen, nhiều điểm đấu nối không đảm bảo kỹ thuật, hệ thống cầu dao không có nắp bảo vệ nên nhiều mạt bụi bám vào, dễ gây cháy. Các trường hợp này đã được cán bộ Điện lực thành phố Thái Nguyên nhắc nhở chấp hành tốt các quy định sử dụng điện, đồng thời hướng dẫn tư vấn khách hàng lắp đặt lại hệ thống điện, tránh tình trạng chập điện gây cháy. Để khách hàng sử dụng điện an toàn, ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo.
Chúng tôi cũng khuyến cáo với khách hàng trong cái quá trình sử dụng điện thì khi mà có những cái tăng thêm phụ tải mà có thể dẫn đến cái quá tải dây dẫn thì lúc đó thì cũng đề nghị là bên chỗ khách hàng là cũng sẽ có thông báo cho ngành điện và họ sẽ phải chủ động đầu tư cái thiết bị để làm sao nâng cấp cái dây dẫn lên để làm sao đảm bảo không quá tải cái dây dẫn có thể gây đến cái hỏa hoạn trong cái xưởng của mình.
Hoạt động kiểm tra tuyên truyền của Điện lực thành phố đã giúp khách hàng, đặc biệt là các khách hàng sử dụng điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng điện an toàn hiệu quả, góp phần hạn chế việc cháy nổ do chập điện và hạn chế tình trạng khách hàng sử dụng điện quá tải. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra nhiều xã phường trên địa bàn thành phố. Trước tình hình cấp bách trong phòng chống dịch, thành phố Thái Nguyên đã và đang huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, thực hiện đồng bộ mọi biện pháp nhằm khống chế dịch, tránh thiệt hại kinh tế cho hộ chăn nuôi.
Khi thấy đàn lợn của gia đình có triệu chứng sốt, bỏ ăn, phát ban, chị Nguyễn Thị Hòa, xóm Lượt 2, đã báo cho chính quyền địa phương để lấy mẫu xét nghiệm. Ngay khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, gia đình đã cùng chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy 18 con lợn nái, gần 100 con lợn thịt với trọng lượng trên 7 tấn. Sau gần 1,5 tháng tiêu hủy, gia đình đã nhận được tiền hỗ trợ. Chị Hòa chia sẻ.
Nguyện vọng của tôi vẫn muốn là được tái đàn lại, muốn được có sự giúp đỡ là của nhà nước với các cấp lãnh đạo với thẩm quyền xem xét là tạo mọi điều kiện cho người dân để có cái sự hỗ trợ, ví dụ như là vay vốn là lãi suất thấp chẳng hạn, để có thêm nguồn động lực mới để cho dân chúng tôi là muốn tái đàn là sản xuất lại.
Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn xã Thịnh Đức có trên 1.100 con lợn của 64 hộ dân trên địa bàn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. Để bảo vệ đàn vật nuôi cho các hộ dân, xã Thịnh Đức quyết liệt chỉ đạo cấp ủy chính quyền xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, đặc biệt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở. Nói thêm về vấn đề này, ông Bùi Khánh Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Tuyên truyền cho nhân dân là nắm được cái bệnh dịch tả lợn châu Phi thì chúng tôi đã triển khai đến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đến từng hộ gia đình, làm tốt cái việc tuyên truyền vận động để các hộ gia đình nắm được cái việc phòng bệnh. Thí dụ là rắc vôi bột, rồi là phun khử trùng tiêu độc để cho nâng cao cái ý thức của các hộ gia đình.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Thái Nguyên đã có cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống, đề ra các giải pháp ngăn chặn dịch như tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc cấp độ cao tại vùng có dịch, vùng uy hiếp và các vùng xung quanh hàng ngày, đồng thời rắc vôi bột tại các hộ chăn nuôi, đường làng ngõ xóm, chốt kiểm dịch động vật tạm thời, các hố tiêu hủy lợn, trang bị 60 bình phun hóa chất, 1.000 áo mưa, 1.500 đôi găng tay, 1.600 khẩu trang y tế, trên 6.300 lít hóa chất sát trùng, gần 200 tấn vôi bột, cấp 3.200 bộ tài liệu, cấp phát 700 đĩa CD tuyên truyền về cách phòng chống dịch, tổ chức 64 lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh động vật cho các phường xã và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo các hộ dân chủ động thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi. Nói thêm về vấn đề này, ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế, phó ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Thái Nguyên khuyến cáo.
Bằng mọi biện pháp, mà đặc biệt là kể cả các cái biện pháp sinh học hiệu quả, ví dụ vừa rồi thì rất nhiều các cái trang trại chăn nuôi, hộ gia đình người ta đã có áp dụng ngoài các cái biện pháp sử dụng vôi bột rồi các biện pháp hóa học, thì cái quan trọng nữa là người ta dùng cả biện pháp sinh học nữa, ví dụ như là đốt chấu hun khói và các cái tinh dầu bằng nhiều các cái khác để xua đổi các loại côn trùng cũng như là chuột hoặc là rắn kiến, đấy cũng là một trong những cái côn trùng mà nó cũng làm lây lan.
Tổng đàn lợn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện còn trên 50.000 con. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp chống dịch như tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng bao vây ổ dịch, tiêu hủy kịp thời, triệt để lợn mắc bệnh, quản lý chặt chẽ khâu vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn và sản phẩm từ thịt lợn ở những vùng có dịch. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống và dập dịch.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn minh đô thị số đầu tháng 7 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trên lĩnh vực quản lý xây dựng cơ bản, bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn. Tiếp đó có phóng sự Thành phố Thái Nguyên nâng cao kỷ cương quản lý đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc đầu tư các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố. Giá trị khối lượng hoàn thành 6 tháng đầu năm 2019 đạt 600 tỷ đồng, đạt trên 72% kế hoạch và bằng 88% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị thanh toán 6 tháng đạt 374 tỷ đồng, bằng 150% so với cùng kỳ năm 2018. Trong tổng số 52 danh mục dự án khởi công mới của năm 2019, đến nay có 15 dự án đã khởi công, 37 dự án đang làm các thủ tục lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công trong tháng 7 năm 2019. Nhìn chung trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, cơ bản chấp hành tốt các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng. Các dự án đều được thực hiện theo đúng trình tự xây dựng cơ bản từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự toán, thẩm định phê duyệt dự án, thanh quyết toán công trình theo quy định hiện hành. Đồng thời, công tác xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển thành phố được nhân dân đồng thuận hưởng ứng và ngày càng phát huy được hiệu quả.
Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng luôn được thành phố Thái Nguyên chú trọng thực hiện nhằm triển khai các dự án đúng tiến độ, từ đó góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các hộ dân trong vùng dự án. Bên cạnh việc tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng các quy định của pháp luật, thành phố Thái Nguyên thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích của các dự án, từ đó đồng thuận khẩn trương bàn giao mặt bằng, tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại và giải quyết những vướng mắc của các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã triển khai công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho 390 hộ gia đình, diện tích gần 28 ha đất thuộc 27 dự án với tổng số tiền trên 190 tỷ đồng. Đặc biệt, thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực tổ chức giải phóng mặt bằng đoạn km 2+500 đến km 8+800 thuộc dự án đường Bắc Sơn kéo dài để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư theo đúng ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận số 64 ngày 31 tháng 5 năm 2019 Tại buổi làm việc đánh giá tiến độ và thống nhất giải pháp triển khai thực hiện các dự án thuộc khu du lịch Hồ Núi Cốc.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện một trong những nội dung quan trọng của chủ đề năm 2019 là nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị. Thành phố Thái Nguyên đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự, mỹ quan đô thị trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nên cơ bản các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè tuyến đường này.
Đường Lương Ngọc Quyến dài khoảng 3 km là tuyến đường huyết mạch của thành phố Thái Nguyên, chạy qua địa phận 4 phường trung tâm là Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Đồng Quang và Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, tình trạng vi phạm trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường đã diễn ra khá phổ biến tại đây. Nhiều hộ kinh doanh tự ý chiếm dụng vỉa hè để bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, căng treo ô dù, làm mái che không đúng quy định, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu 4 phường trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể nhân dân trên địa bàn, tổ chức cho 100% các hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực trật tự mỹ quan đô thị và đồng loạt ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè tuyến đường này vào ngày 2 tháng 7 vừa qua. Tham gia đợt cao điểm này, các lực lượng chức năng của thành phố và các phường đã kiểm tra xử lý nghiêm hàng trăm trường hợp vi phạm như chiếm dụng lòng đường hè phố để bày bán hàng hóa, đặt biển hiệu, biển quảng cáo xây dựng, bục sắt xe sai quy định, v.v. Trong quá trình kiểm tra, xử lý, cơ bản các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương của thành phố và tự nguyện chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự mỹ quan đô thị. Ông Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết:
sau khi đã được tuyên truyền, vận động và thông báo cũng như là ký cam kết, các hộ dân đều là đồng thuận và nhận thấy hành vi của mình, và có nhiều hộ là tự xin được tự tháo dỡ, tự thu dọn cái bày bán hàng hóa trên vỉa hè.
Bà Trần Thị Thanh ở phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cũng bày tỏ suy nghĩ:
tôi là rất là ủng hộ cái chủ trương của thành phố này, thông thoáng hè phố để giao thông được an toàn.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ sau ngày 4 phường đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm lập lại trật tự lòng đường vỉa hè tại tuyến đường Lương Ngọc Quyến đến nay, các hành vi vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên tuyến đường này đã giảm đáng kể. Ông Nguyễn Hoàng Hà, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 nói:
hoàn toàn ủng hộ với lại cái chủ trương của thành phố, cái này để cho làm sạch đẹp thành phố thôi. Nhưng mà vấn đề là làm những cái biển nào mà cần phải xin phép thì phường cũng như thành phố phải hướng dẫn đến các hộ kinh doanh.
Sau khi tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự mỹ quan đô thị tại tuyến đường Lương Ngọc Quyến, chính quyền các phường cũng đã xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp cụ thể để duy trì quản lý, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Trao đổi với ông Trần Trung Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang được biết:
khi mà chúng tôi thực hiện cái việc giải tỏa xong thì chúng tôi sẽ có cái bàn giao lại cho cấp ủy chi bộ của tổ dân phố quản lý. Thế và đồng thời chúng tôi sẽ cử cái lực lượng trật tự đô thị của phường, thế rồi là ban bảo vệ dân phố để có những cái duy trì thường xuyên. Nếu như trường hợp có những hộ nào mà lại tái lấn chiếm thì chúng tôi sẽ có cái nhắc nhở và xử lý kịp thời.
Về vấn đề này, bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung nói:
Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường chúng tôi cũng đây là cái nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 đối với phường Quang Trung, nên chúng tôi sẽ huy động lực lượng ban bảo vệ dân phố, công an phường và những cán bộ tổ tự quản của các tổ dân phố tiếp tục thực hiện cái việc duy trì ở trên tuyến đường này.
Phát huy hiệu quả từ đợt cao điểm giải tỏa hành lang tuyến đường Lương Ngọc Quyến, từ nay đến cuối năm, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên 40 tuyến đường phố chính trên địa bàn. Qua đó góp phần khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tích cực xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên, thành phố yêu thương, một đời để nhớ, một thời để thương, cùng nhau cất tiếng hát ca vang, khu ca xây dựng. Trở lại Thái Nguyên, đây thành phố thân thương, cầu xin đượm tình em. họ thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi người muôn vàn nhớ thương, về đây thành phố thêm đường cách mạng của ta nối hai miền ngược xuôi, lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách, đã về đây một sáng chiều quê hương lung linh ánh đèn khuya, sông cầu in đôi bóng chuyện tình đôi gái trai, chung thủy hoa núi sông đây Thái Nguyên. Trẻ xanh là con miền đất thép mang truyền thống cha ông, chung tay cùng dựng xây quê hương ta đây thành phố. Xi đượm tình em có thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi người muôn vàn nhớ thương, về đây thành phố thêm đường cách mạng của ta nối hai miền ngược xuôi, lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách, đã về đây một sáng chiều quê hương lung linh ánh đèn khuya, sông cầu in đôi bóng chuyện tình đôi gái trai, chung thủy hoa núi sông đây Thái Nguyên. Xanh trong ngàn câu hát đất quê ta, bát ngát đồi trẻ xanh là con miền đất thép mang truyền thống cha ông, tay cùng dựng xây quê hương ta đây thành phố.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 40. Biển kiểm soát 20FA1392, nhãn hiệu Longzin. 41. Biển kiểm soát 97F3-4456, nhãn hiệu Yamaha. 42. Biển kiểm soát 18F3-1093, nhãn hiệu Honda. 43. Biển kiểm soát 20F8-3678, nhãn hiệu Lifan. 44. Biển kiểm soát 20L7-2696, nhãn hiệu Yamaha. 45. Biển kiểm soát 37Z9-4943, nhãn hiệu Yamaha. 46. Biển kiểm soát 30K9-2467, nhãn hiệu Yamaha. 47. Biển kiểm soát 20F5-9984, nhãn hiệu Honda. 48. Biển kiểm soát 20L2-0889, nhãn hiệu Honda. 49. Biển kiểm soát 20F9-4069, nhãn hiệu SYM. 50. Biển kiểm soát 33L9-7453, nhãn hiệu Yamaha. 51. biển kiểm soát 20B1-04038, nhãn hiệu Honda. 52, biển kiểm soát 20F6-5144, nhãn hiệu Longxin. 53, biển kiểm soát 20B1-98373, nhãn hiệu Yamaha. 54, biển kiểm soát 20B2-06855, nhãn hiệu IMT. 55, biển kiểm soát 20F2-3253, nhãn hiệu Honda. 56, biển kiểm soát 20H1-7158, nhãn hiệu Lifan. 57, biển kiểm soát 20F8-3313, nhãn hiệu Honda. 58, biển kiểm soát 20H4-6611, nhãn hiệu Majesty. 59, biển kiểm soát 20L8-0803, nhãn hiệu Suzuki. 60, biển kiểm soát 29M1-6997, nhãn hiệu Honda.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt sale ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cuối về cơn bão số 2. Hồi 10 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km một giờ. Trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, nên trong ngày và đêm nay, ở các khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm một đợt, có nơi trên. Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, cần theo dõi thông tin dự báo lũ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong các bản tin được ban hành theo quy định. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày 5 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa vừa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt sale ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Tấm cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việc theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.